Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ Năm 15 tháng 3, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ tường thuật với quý vị buổi Đức Thánh Cha tiếp kiến chung các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô vào sáng thứ Tư hôm qua. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại sức mạnh đức tin và lòng quý trọng sự sống của Karen Gaffney, một người bị hội chứng Down. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với một đến mà xem do tứ quyết phụ trách về đề tài Trong bóng tối giáo đường. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tín Khải và Xuân Khánh đọc tin tức.
Roma, sáng thứ Hai 19 tháng 3 tới đây, Đức Thánh Cha sẽ khai mạc tiền thượng hội đồng giám mục về giới trẻ với sự tham dự của 300 bạn trẻ đại diện đến từ các nơi trên thế giới. Các đại biểu giới trẻ này do các hội đồng giám mục đề cử. Họ tham dự tiền thượng hội đồng giám mục tiến hành từ ngày 19 đến 24 tháng 3 tại Giáo hoàng Học viện Mẹ Giáo hội thuộc con đường Tân Dự Tòng ở Roma, với mục đích góp ý với các nghị phụ sẽ nhóm họp thượng hội đồng giám mục tại Vatican từ ngày 3 đến 28 tháng 10 năm nay về đề tài Đức tin người trẻ và sự phân định ơn gọi. Theo chương trình, Đức Thánh Cha sẽ từ Vatican đến Học viện Mẹ Giáo hội lúc 9 giờ sáng thứ Hai tới đây. Sau phần cầu nguyện và lời chào mừng của Đức Hồng Y Lorenzo Baldisseri, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, Đức Thánh Cha sẽ ban huấn dụ và tiếp đến là chứng từ của năm bạn trẻ. Sau nửa giờ giải lao, mọi người sẽ tái nhóm phiên khoáng đại lúc 11 giờ và có cuộc đối thoại giữa Đức Thánh Cha và cử tọa. Một vài bạn trẻ sẽ đặt câu hỏi và Ngài sẽ trả lời. Tiếp đến có phần trình bày nội dung khóa họp, và Đức Thánh Cha sẽ dã từ học viện lúc 12 giờ rưỡi trưa để trở về Vatican. Sau khi kết thúc 5 ngày tiền thượng hội đồng giám mục, các bạn trẻ sẽ tham dự thánh lễ Chúa Nhật lễ lá 25 tháng 3, cũng là ngày quốc tế giới trẻ ở cấp giáo phận.
Warszawa. Trong hai ngày 13 và 14 tháng 3 hôm qua, Hội đồng Giám mục Ba Lan đã nhóm họp khóa thứ 378 tại thủ đô Warszawa. Cuối ngày họp thứ nhất, 13 tháng 3, các giám mục đã cử hành thánh lễ lần đầu tiên tại đền thờ Chúa Quan Phòng vào lúc 5 giờ rưỡi chiều và đặc biệt cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Francisco nhân kỷ niệm 5 năm Ngài được bầu làm giáo hoàng. Thánh lễ đồng tế do Đức Tổng Giám mục Salvatore Bennacchio, sứ thần tòa thánh tại Warszawa chủ sự. Trước đó, giáo sư Jan Zarin đã thuyết trình về vai trò của giáo hội tại Ba Lan trong việc phục hồi nền độc lập của đất nước hồi năm 1918. Trong khóa họp, Hội đồng Giám mục Ba Lan đã bàn về việc mục vụ giới trẻ nhân dịp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới vào tháng 10 năm nay về giới trẻ và Ngày Quốc tế Giới trẻ vào tháng Giêng năm tới 2019 tại Panama. Các giám mục cũng thảo luận về việc mục vụ cộng đồng Ba Lan hải ngoại. Sáng ngày thứ Tư 14 tháng 3, khóa họp có thêm sự hiện diện của các khách mời, trong đó có đại diện các giám mục ba nước vùng Baltic sẽ được Đức Thánh Cha viếng thăm vào tháng 9 năm nay, đại diện Hội đồng Giám mục các nước Tiệp, Moldova, Bắc Âu, Hungary, Kazakhstan, Bạch Nga và Ukraine. Các giám mục đã bàn về việc mục vụ gia đình và mục vụ các tù nhân trong bối cảnh việc cải tổ nhà tù tại Ba Lan.
Mumbai. Một nhà thương công giáo ở Ujjain thuộc bang Madhya Pradesh đã bị những người ấn giáo cực đoan tấn công, các nữ y tá bị bạo hành, các nữ tu bị xô đẩy. Hãng tin Asia News truyền đi hôm 13 tháng 3 vừa qua cho biết, nhà thương công giáo tên là Pusa Mission của giáo phận Ujjain thuộc Giáo hội Công giáo Đông phương Siromalaba. Linh mục Stephen Maria đặc trách thông tin công giáo ở bang Madhya Pradesh cho biết lúc 9 giờ sáng ngày 12 tháng 3, ít nhất 50 người võ trang, quốc chim cùng với xe ủi đã đến nhà thương, ủi sập tường và hàng rào quanh khu đất nhà thương rộng 185 mét vuông. họ cũng hành hung một số y tá, đánh đuổi các nữ tu. Đám đông nói rằng họ được phép của tòa án địa phương cho chiếm lại khu đất nơi có bệnh viện. Đằng sau vụ này có ông Chentamani Manvija, đại biểu quốc hội thuộc đảng Ấn Giáo BJP và người phụ tá của ông. Hồi tháng 7 năm ngoái, họ đã đến nhà thương xưng mình là sở hữu chủ của khu đất bệnh viện. Đức cha Sebastian Vadakel, giám mục giáo phận Ujian sở tại, than phiền rằng đây là một hành động chống lại cộng đoàn Kitô. Cuộc tranh chấp bắt đầu từ cuối tháng Giêng năm nay khi người ta đưa ra vụ đòi quyền sở hữu giả tạo về đất nhà thương. Chúng tôi có tất cả giấy tờ hợp pháp chứng nhận quyền sở hữu của giáo phận trên khu đất này. Nay không có một lệnh nào họ đến phá đổ tường và hàng rào nhà thương, phá nhà máy phát điện làm cho toàn bộ điện của nhà thương bị cúp, kể cả khu khẩn cấp. Việc cung cấp nước cũng bị ngưng. Tối ngày 12 tháng 3, Đức Giám mục Vadakel cùng với hai linh mục đã đến gặp ông thống đốc tiểu bang để trao một giác thư về vụ này. Khoảng 80% các bệnh nhân được điều trị tại nhà thương Pusa là những người thuộc các tôn giáo khác. Công việc tông đồ y tế của giáo phận phục vụ tất cả mọi người, không phân biệt tín ngưỡng hoặc giai cấp.
Sydney, Đức Hồng Y Soane Patita Paini Maffi, giám mục giáo phận Tonga ở miền Nam Thái Bình Dương, lên tiếng báo động vì sự tăng vọt các tín đồ đạo Móc Mông tại đây. Theo thống kê của đạo Móc Mông ở địa phương, trong số 107.000 dân tại quần đảo Tongo, hiện nay có tới 60% là tín đồ đạo này, mặc dù theo thống kê chính thức, chỉ có khoảng 20% dân chúng là tín đồ Móc Mông. Đạo Móc Mông có tên chính thức là Giáo hội Chúa Giêsu Kitô của các thánh ngày sau hết, do ông Joseph Smith thành lập năm 1829 ở Hoa Kỳ, với trụ sở trung ương hiện nay tại thành phố Salt Lake City, bang Utah. Ông cho rằng Giáo hội Kitô đã rơi vào những sai lầm sau khi vị tông đồ cuối cùng qua đời, nhưng Chúa sửa sai các sai lầm đó vào năm 1829. Giới lãnh đạo đạo này sửa kinh thánh theo ý họ và in vào sách Móc Mông. Tổng số tín đồ Móc Mông vào khoảng 14.200.000 người trên thế giới. Trong cuộc phỏng vấn dành cho trang mạng Catholic Outlook ở Australia, Đức Hồng Y Murphy nhận định rằng sự bành trướng của đạo Móc Mông là một lời cảnh tỉnh các cộng đồng công giáo tại đây. Những nhà truyền đạo Móc Mông đi từng nhà không biết mệt mỏi và giúp đỡ các gia đình nghèo cũng như những người cô đơn. Mặc dù Caritas của Công giáo Tonga đã hoạt động tích cực từ lâu tại đảo này, nhưng với cách hành động như thế, những người Móc Mông đi đến với nhiều người hơn. Giáo hội Công giáo cần học hỏi điều đó cho các hành động của mình. Cao điểm trong công cuộc truyền đạo của Móc Mông là hồi năm 2015, hoàng tử Ata của Tonga đã từ bỏ đạo Tin lành Methodist để theo đạo Móc Mông. Vương quốc Tonga đón nhận tin mừng từ thế kỷ 19 và có đa số dân theo Kitô giáo. Khẩu hiệu của nước này là Thiên Chúa và Tonga là gia nghiệp của tôi. Trong số 107.000 dân, có khoảng 15% là tín hữu Công giáo. Hồi tháng 2 năm 2015, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức Giám mục Paini Maffi, 56 tuổi, làm hồng y tiên khởi trong lịch sử nước Tonga.
Bruxelles, Ủy ban chung của Liên hội đồng Giám mục Công giáo Âu Châu và Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô Âu Châu đã nhóm họp trong hai ngày mùng 9 và mùng 10 tháng 3 vừa qua tại Bruxelles về đề tài làm chứng về đức tin của chúng ta trong một thế giới bị tục hóa. Phái đoàn các giám mục Công giáo 8 người và do Đức Hồng Y Angelo Bagnasco, Tổng giám mục giáo phận Genova, Italia, Chủ tịch Liên hội đồng Giám mục Âu Châu hướng dẫn. Phái đoàn Hội đồng các giáo hội Kitô Âu Châu gọi tắt là KEK, một tổ chức quy tụ 116 giáo hội Kitô không công giáo, gồm 5 người do mục sư Anh giáo Christopher Hill làm trưởng đoàn. Trong diễn văn khai mạc khóa họp, Đức Hồng Y Bagnasco nói rằng giáo hội cần nhìn ra ngoài chính mình và lấy cảm hứng từ thế giới đang khao khát hy vọng. Mục sư Hưu gợi ý rằng những hậu quả cuộc khủng hoảng tài chính, những xáo trộn tại Trung Đông và cuộc khủng hoảng di dân kèm theo đang đòi một chứng tá đức tin Kitô tại Âu Châu mạnh mẽ hơn so với những thế kỷ quá khứ. Mục sư cũng trình bày chương trình đại hội sắp tới của tổ chức KEK. Nhóm tại thành phố Novi Sad thuộc Cộng hòa Serbia về đề tài các con sẽ là chứng nhân của thầy. Và mục sư gọi biến cố này là cách thức quan trọng, qua đó 116 giáo hội Kitô thành viên có thể làm chứng về đức tin Kitô. Trong khóa họp, các tham dự viên đã suy tư về những thách đố và những cơ may để mang tin mừng vào trong mọi khía cạnh của đời sống con người và các nơi ở Âu Châu. Dân chúng tại đại lục này đang bị mất hướng đi, dường như chúng ta cần tái định nghĩa làm người có nghĩa là gì, đâu là những ước muốn và khát vọng của các dân tộc.
Đài Bắc, Tổng thống Đài Loan bà Thái Anh Văn đã mời Đức Thánh Cha Francisco đến viếng thăm nước này. Trong điện văn ngày 13 tháng 3 vừa qua, chúc mừng Đức Thánh Cha Francisco nhân kỷ niệm 5 năm được bầu làm giáo hoàng, bà Tổng thống đã mời ngài đến viếng thăm Đài Loan. Báo El Diario Vasco ở Tây Ban Nha nhận xét rằng lời mời này gây chú ý giữa lúc Đài Loan đang lo âu vì những cuộc thương thuyết giữa Tòa Thánh và Trung Quốc. Hồi tháng 2 vừa qua, một phái đoàn 5 đại biểu Quốc hội Đài Loan đã đến Vatican để bênh vực quan hệ ngoại giao giữa Đài Loan và Tòa Thánh. Khác với các nước Âu Châu khác, Tòa Thánh hiện nay là nước duy nhất ở đại lục này còn duy trì quan hệ ngoại giao với Đài Loan, tuy rằng từ lâu Tòa Thánh không bổ nhiệm sứ thần Tòa Thánh tại Đài Bắc, nhưng chỉ có một đức ông giữ nhiệm vụ đại biện. Cho đến nay, nhân danh nguyên tắc chỉ có một nước Trung Hoa duy nhất, quốc gia nào lập quan hệ với Bắc Kinh thì phải đoạn giao với Đài Loan. Tuy nhiên, nhiều giới chức ở Đài Loan nhấn mạnh rằng hiệp định giữa Tòa Thánh và Trung Quốc nếu có thì chỉ liên quan đến vấn đề bổ nhiệm các giám mục tại Hoa Lục mà thôi.
Vác-xa-va, Chúa Nhật vừa qua 11 tháng 3, lần đầu tiên các siêu thị và trung tâm thương mại tại Ba Lan đóng cửa, chiếu theo luật mới tại nước này. Cho đến nay, các siêu thị và trung tâm này vẫn là những nơi được nhiều người Ba Lan lui tới vào những ngày Chúa Nhật. Dưới sự thúc đẩy của giáo hội công giáo và do sự cổ võ của công đoàn liên đới với nửa triệu chữ ký, trong thời gian qua, Quốc hội Ba Lan đã thông qua luật cấm mở cửa các siêu thị và trung tâm thương mại vào những ngày Chúa Nhật. Trong giai đoạn đầu, các trung tâm này mở cửa hai Chúa Nhật mỗi tháng, và từ năm tới 2019, các trung tâm thương mại chỉ mở cửa vào Chúa Nhật cuối tháng. Từ năm 2020 trở đi, các trung tâm buôn bán này sẽ đóng cửa tất cả các ngày Chúa Nhật, ngoại trừ Chúa Nhật trước lễ Giáng sinh và Chúa Nhật trước lễ Phục sinh, và bốn Chúa Nhật khác. Cùng với những quy định trên đây, các siêu thị và trung tâm thương mại ở Ba Lan được mở cửa các ngày thường không giới hạn.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị theo dõi buổi ý kiến Đức Thánh Cha tại quảng trường Thánh Phêrô sáng thứ Tư hôm qua.
Trước khi hiệp lễ, cộng đoàn cùng nhau đọc kinh lạy Cha, xin cho các nhu cầu của cuộc sống, rồi vị linh mục đọc lời nguyện xin Chúa giải thoát tín hữu khỏi mọi sự dữ, trước khi mọi người trao bình an cho nhau. Sự bình an của Chúa Kitô không thể đâm rễ sâu trong một con tim không có khả năng sống tình huynh đệ và tái lập nó sau khi đã đả thương nó. Kính thưa quý vị thính giả, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi gặp gỡ chung hàng tuần sáng thứ Tư hôm qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài huấn dụ, ngài đã giải thích phần 3 của phụng vụ thánh thể là kinh lạy Cha và nghi thức bẻ bánh. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
L'ultima cena, dopo che Gesù prese il pane e il calice del vino e deve reso grazie a Dio, sappiamo che spezzò il pane.
Trong bữa tiệc cuối cùng, chúng ta biết rằng Chúa Giêsu bẻ bánh sau khi cầm lấy bánh và chén rượu tạ ơn Thiên Chúa Cha. Trong phụng vụ thánh thể của thánh lễ, việc bẻ bánh tương ứng với hành động này được đi trước bởi lời kinh mà Chúa đã dạy cho chúng ta, nghĩa là kinh lạy Cha. Các nghi thức hiệp lễ bắt đầu như thế bằng cách kéo dài lời chúc tụng và khẩn nài của lời nguyện thánh thể với việc cùng nhau đọc kinh lạy Cha. Đây không phải là một trong các lời kinh Kitô mà là lời kinh của Con Thiên Chúa. Đó là lời kinh vĩ đại Chúa Giêsu đã dạy cho chúng ta. Thật vậy, được trao cho chúng ta trong ngày lãnh bí tích rửa tội, kinh lạy Cha làm vang vọng lên trong chúng ta cùng các tâm tình của Chúa Kitô Giêsu. Khi chúng ta cầu nguyện với kinh lạy Cha, chúng ta cầu nguyện như Chúa Giêsu đã cầu nguyện. Đó là lời kinh Chúa Giêsu đã đọc và đã dạy chúng ta. Khi các môn đệ nói với Chúa, lạy Thầy xin dạy chúng con cầu nguyện như Thầy đã cầu nguyện, Chúa Giêsu đã cầu nguyện như vậy. Thật đẹp biết bao cầu nguyện như Chúa Giêsu.
Theo các lời người dạy, chúng ta dám hướng tới Thiên Chúa Cha và gọi Người là Cha, bởi vì chúng ta đã được tái sinh như con cái của Người qua nước và Thánh Thần. Thật thế, không ai có thể gọi Người một cách thân tình là Abba, Cha, nếu đã không được Thiên Chúa sinh ra, nếu không có linh hứng của Chúa Thánh Thần như Thánh Phaolô đã dạy. Chúng ta phải suy nghĩ, không ai có thể gọi Ngài là Cha mà không có sự linh hứng của thần khí. Biết bao nhiêu lần có người nói, lạy Cha chúng con mà không biết điều mình nói. Bởi vì đúng, Ngài là Cha, nhưng bạn có cảm thấy rằng khi bạn nói Cha, Ngài là Cha của bạn, Cha của nhân loại, Cha của Đức Giêsu Kitô không? Bạn có một tương quan với người Cha này hay không? Khi chúng ta cầu nguyện, lạy Cha chúng con, chúng ta nối liền với Thiên Chúa Cha là đấng yêu thương chúng ta, nhưng thần khí ban cho chúng ta sự nối kết ấy, tâm tình là con cái của Thiên Chúa. Có lời kinh nào tốt đẹp hơn là lời kinh được Chúa Giêsu dạy, có thể chuẩn bị chúng ta việc hiệp thông bí tích với Ngài không? Ngoài thánh lễ ra, kinh lạy Cha còn được đọc ban sáng và ban chiều trong kinh sáng và kinh chiều. Như thế, thái độ con thảo đối với Thiên Chúa và tình huynh đệ đối với tha nhân góp phần vào việc trao ban cho các ngày sống của chúng ta hình thái Kitô. Trong kinh của Chúa, trong kinh lạy Cha, chúng ta xin lương thực hàng ngày, trong đó chúng ta cần để sống như con cái của Thiên Chúa. Chúng ta cũng khẩn nài ơn tha các tội lỗi của chúng ta và để xứng đáng nhận ơn tha tội của Thiên Chúa, chúng ta dấn thân tha thứ cho kẻ đã xúc phạm đến chúng ta. Và điều này không dễ, đó là một ơn mà chúng ta phải xin. Lạy Chúa xin dạy con tha thứ như Chúa đã tha thứ cho con. Đó là một ơn, với các sức lực của mình chúng ta không thể. Tha thứ là một ơn của Chúa Thánh Thần. Như vậy, trong khi mở rộng con tim của chúng ta cho Thiên Chúa, kinh lạy Cha chuẩn bị chúng ta cho tình yêu thương huynh đệ. Sau cùng, chúng ta còn xin Thiên Chúa giải thoát chúng ta khỏi sự dữ, làm cho chúng ta xa cách Ngài và chia rẽ chúng ta với các anh em khác. Chúng ta hiểu rõ rằng đó là các lời xin rất thích hợp để chuẩn bị chúng ta cho việc hiệp lễ thánh. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ. Thật thế, những gì chúng ta xin trong kinh lạy Cha được kéo dài bởi lời cầu của vị linh mục nhân danh mọi người khẩn nài như sau. Lạy Chúa xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin ban bình an cho các ngày sống của chúng con. Và rồi nó nhận được một loại dấu ấn trong nghi thức trao ban bình an. Điều đầu tiên chúng ta xin nơi Chúa Kitô là ơn của sự bình an, rất khác với sự bình an của trần gian. Sự bình an này làm cho giáo hội lớn lên trong sự hiệp nhất và trong hòa bình, theo ý muốn của Ngài. Rồi với cử chỉ cụ thể trao đổi với nhau, chúng ta diễn tả sự hiệp thông giáo hội và tình yêu thương đối với nhau trước khi rước lễ. Đức Thánh Cha giải thích thêm cử chỉ trao ban bình an như sau.
Nel rito romano, lo scambio del segno di pace, posto fin dall'antichità prima della comunione, è ordinato alla comunione eucaristica.
Trong lễ nghi Latin, việc trao đổi dấu chỉ sự bình an từ thời xa xưa được đặt trước khi hiệp lễ, nhắm tới việc hiệp thông thánh thể. Theo lời cảnh cáo của Thánh Phaolô, không thể hiệp thông vào bánh duy nhất khiến cho chúng ta thành một thân thể duy nhất trong Chúa Kitô mà không thừa nhận nhau được hòa giải bởi tình huynh đệ. Hòa bình của Chúa Kitô không thể đâm rễ sâu trong một con tim không có khả năng sống tình huynh đệ và tái lập nó sau khi đã làm cho nó bị thương. Hòa bình chính Chúa ban cho. Ngài ban cho chúng ta ơn tha thứ cho những người đã xúc phạm đến chúng ta. Cử chỉ hòa bình được theo sau bởi việc bẻ bánh ngay từ thời các tông đồ, đã trao ban tên gọi cho toàn việc cử hành thánh thể. được Chúa Giêsu hoàn thành trong bữa tiệc ly, việc bẻ bánh và cử chỉ mạc khải đã cho phép các môn đệ nhận ra Chúa sau khi Ngài sống lại. Chúng ta hãy nhớ tới hai môn đệ trên đường về làng Emmaus. Khi nói về cuộc gặp gỡ với Chúa phục sinh, họ kể lại họ đã nhận ra Ngài trong việc bẻ bánh như thế nào. Việc bẻ bánh thánh thể được kèm theo bởi lời khẩn nài, lạy trên Thiên Chúa, là hình ảnh Thánh Gioan Tẩy Giả đã dùng để chỉ nơi Chúa Giêsu đấng lấy đi tội lỗi của trần gian. Hình ảnh Kinh Thánh Chiên Con nói về ơn cứu độ. Trong bánh thánh thể bị bẻ ra cho sự sống của thế giới, cộng đoàn cầu nguyện nhận biết Chiên Con đích thật của Thiên Chúa, nghĩa là Đức Kitô cứu thế, và khẩn nài Ngài, xin thương xót chúng con, xin ban bình an cho chúng con. Xin thương xót chúng con, xin ban bình an cho chúng con, là các lời khẩn nài từ kinh lạy cha cho tới việc bẻ bánh, giúp chúng ta chuẩn bị tâm hồn tham dự vào tiệc thánh thể, là suối nguồn của sự hiệp thông với Thiên Chúa và với các anh em khác. Chúng ta đừng quên lời cầu vĩ đại này, lời cầu nguyện mà Chúa Giêsu đã dạy chúng ta, và nó là lời cầu nguyện mà Ngài đã cầu nguyện với Thiên Chúa Cha, và lời cầu nguyện này chuẩn bị cho chúng ta hiệp lễ.
Đức Thánh Cha đã chào các đoàn hành hương đến từ Pháp và Thụy Sĩ, đặc biệt các thành viên cộng đoàn đại kết Tai Dê, giới trẻ các trường cao học Pháp và các nhóm tín hữu của các giáo phận Angers và Puy. Ngài mời gọi họ chuẩn bị tâm hồn mừng lễ phục sinh bằng cách củng cố niềm an bình của Chúa Kitô trong con tim, sống tình huynh đệ và chữa lành nó khi bị thương tích. Chào các đoàn hành hương đến từ Anh Quốc, Ireland, Na Uy, Australia, Trung Quốc, Indonesia và Hoa Kỳ, Ngài cầu mong mùa chay là thời gian thánh và canh tâm tinh thần cho họ và gia đình họ. Trong các nhóm nói tiếng Đức, Đức Thánh Cha đặc biệt chào cộng đoàn trường huấn nghệ Friedrichshain. Trong các nhóm nói tiếng Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, Đức Thánh Cha chào thành viên Hiệp hội Lãnh đạo Toàn cầu cho việc đào tạo các chính quyền địa phương, các tín hữu Lajes de Pico và Coimbra. Ngài cầu mong con đường chuẩn bị của mùa chay mang lại nhiều hoa trái cho các quyết tâm dấn thân, quảng đại trong cuộc sống Kitô và giúp canh tân các cộng đoàn trong nỗ lực diễn tả lòng thương xót và hòa bình. Chào các đoàn hành hương Ba Lan, Đức Thánh Cha nhắc cho biết những người mắc tội trọng không được lên rước lễ nếu trước đó đã không được tha tội trong bí tích hòa giải. Mùa chay là dịp để lãnh nhận bí tích này. Chào các tín hữu vùng Trung Đông, Ngài mời gọi họ để cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn trong nỗ lực hoán cải cuộc sống, được thanh tẩy khỏi tội lỗi để phục vụ Chúa và tha nhân theo khả năng và vai trò riêng của từng người. Trong các nhóm nói tiếng Ý, Đức Thánh Cha chào các nhóm giáo xứ, khách riêng tín hữu vùng Castellaneta do Đức Giám mục Claudio Maniago hướng dẫn, các sinh viên học sinh và cựu học sinh Salesian tỉnh Livorno. Ngài cầu mong cuộc hành hương củng cố lòng tin của từng người, giúp họ lớn lên trong tình bác ái và dấn thân phục vụ công ích. Chào các bạn trẻ, người đau yếu và các đôi tân hôn, Đức Thánh Cha nhắc họ đừng quên lời Chúa Giêsu hứa, luôn ở cùng các môn đệ mọi ngày và hiện diện trong nhiều cách thế khác nhau. Mỗi người hãy ý thức trách nhiệm của mình và không mệt mỏi tín thác nơi Chúa Kitô và phổ biến tin mừng của Chúa khắp mọi nơi. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Pater noster, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis de vita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.
Domino Hobiscum.
Et cum Spiritu Tuo.
Sit nomen Domini Benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại sức mạnh đức tin và lòng quý trọng sự sống của Karen Gaffney, một người bị hội chứng Down.
Trong đại hội lần One Life là một sự sống, lần thứ tư được tổ chức vào ngày 20 tháng Giêng vừa qua tại Los Angeles, có một diễn giả nổi tiếng rất đặc biệt là một người bị hội chứng Down, đó là Karen Gaffney. Khi lên 6 tuổi, Karen Gaffney khám phá ra mình mắc hội chứng Down. Khi những đứa trẻ bạn của Gaffney gọi tên cô bé, Gaffney không hiểu tại sao cha mẹ của Gaffney đã quyết định nói cho con gái biết là cô bị hội chứng Down. Gaffney nhớ lại rằng dù mẹ của cô đã nói với cô là thỉnh thoảng những người mắc hội chứng Down chậm hiểu và cần nhiều thời gian để học biết những sự việc, nhưng cha mẹ của cô không nói cho con gái biết một điều là hội chứng Down sẽ làm cho cô không đạt được những thành công lớn trong cuộc sống. Trái lại, cha mẹ của Gaffney đã khuyến khích cô theo đuổi tài năng của mình và thúc đẩy cô ra khỏi nơi mà cô đóng mình lại vì cảm thấy được an toàn, dễ chịu. Năm nay Gaffney 40 tuổi, tuy bị hội chứng Down, nhưng cô đã đạt được những thành công mà những người bình thường cũng khó tưởng được. Gaffney là một vận động viên bơi đường dài nổi tiếng. Cô là người bị hội chứng Down đầu tiên hoàn thành cuộc thi bơi tiếp sức qua kênh đào Anh Quốc, phân tách nước Anh và nước Pháp, rộng hơn 33 km. Cô cũng bơi qua hồ Tahoe ở Cali với bề rộng gần 15 km. Gaffney là chủ tịch của tổ chức phi lợi nhuận Karen Gaffney Foundation, là tổ chức bảo vệ những người khuyết tật trí tuệ được các gia đình, trường học, nơi làm việc và cộng đoàn đón nhận. Gaffney còn làm việc bán thời gian tại Đại học Khoa học Y tế Portland và là một nhà diễn thuyết nổi tiếng. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo National Catholic Register bên lề Đại học Một Sự Sống hôm 20 tháng Giêng ở Los Angeles, Gaffney đã chia sẻ về cuộc sống đời mình và vai trò của đức tin trong cuộc sống của cô, đặc biệt là trong những thành tựu mà cô đạt được. Gaffney chia sẻ, cha của tôi dạy tôi bơi khi tôi mới được 9 tháng tuổi. Tôi có thể bơi trước khi tôi biết đi. Tôi thích bơi bởi vì tôi có thể nhảy vào hồ bơi bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu, và bơi nhanh và lâu hơn bất cứ ai ở trong hồ bơi với tôi. Tôi thích bơi ở sông hồ hay biển cả, bởi vì không có nhiều người có thể làm, nhưng tôi có thể. Tôi có thể chữa lành các cuộc giải phẫu hông bằng cách bơi. Nhưng hơn thế nữa, tôi yêu thích cảm giác hoàn thành khi tôi hoàn tất một bài thể dục dưới nước. Tôi thường bơi 2 dặm một ngày. Nếu tôi đang tập luyện cho một cuộc thi bơi tự nhiên, tôi sẽ bơi hơn 2 dặm. Tôi cần khoảng 1 giờ để bơi 2 dặm trong hồ bơi. Sau khi bơi, tôi thường đạp xe khoảng 30 phút. Thể dục thường xuyên giúp tôi nhiều thứ. Tôi làm công việc thư ký khoảng 20 giờ một tuần tại Đại học Y khoa và Khoa học Oregon, và tôi luôn tập thể dục trước khi làm việc. Thể dục giúp tôi tập trung vào công việc. Tôi nghĩ thật tuyệt vời khi chúng ta có những câu chuyện tích cực về hội chứng Down trên báo chí, bởi vì nó giúp người ta thấy hội chứng Down thực sự như nó là ngày nay. Mỗi ngày, những người bị hội chứng Down đang tỏ ra rằng chúng tôi thuộc về thế giới này và hội chứng Down là điều không nên bị loại trừ, như nước Iceland muốn làm, tức là họ muốn phá các bào thai có kết quả siêu âm bị hội chứng Down với ý muốn loại trừ hoàn toàn người Down khỏi quốc gia này. Mùa hè vừa qua, tôi đọc câu chuyện về một cậu bé 17 tuổi bị hội chứng đau, một người bơi giỏi trong môi trường tự nhiên như tôi. Khi cậu đang trên bờ biển ở Italia với cha của mình, cậu nhìn thấy hai cô gái bị thủy triều kéo ra xa, mà các người cứu hộ thì ở xa. Thế là hai cha con nhảy xuống biển và mỗi người cứu một cô gái, đưa họ lên bờ an toàn vừa khi người cứu hộ đến. Chàng trai bị hội chứng đau đã tham gia các lớp cứu hộ và biết cách chăm sóc cô gái nhỏ. Giờ đây, tôi tự hỏi bà mẹ của cô gái đó nghĩ gì khi nghe người nào đó trong ngành y tế nói rằng người bị hội chứng đau không thích hợp với cuộc sống. Chàng trai cứu cô gái không phải là một trường hợp đặc biệt. Cậu ta có khả năng. Cậu ta đang tỏ khả năng của mọi người sinh ra với hội chứng đau. Có người hỏi tôi, đức tin có ảnh hưởng thế nào trong cuộc sống của tôi? Tôi nhớ đến một điều tôi đã học trong lớp tôn giáo ở trường trung học Đức Maria. Lúc đó tôi học năm đầu ở trường này, và mọi môn học trở nên khó đối với tôi. Tôi học chăm chỉ để có thể bắt kịp các bạn, và tôi không chắc mình có thể tốt nghiệp không. Thế rồi trong một lớp tôn giáo, tôi nhớ giáo lý viên đã nói về cách chúng ta sống cuộc đời của chúng ta, và cô ấy nói rằng mọi cuộc sống là một món quà từ Thiên Chúa, và những điều chúng ta làm trong cuộc sống là một món quà của chúng ta dâng lại cho Chúa. Vào lúc đó, tôi đã nghĩ là tôi phải tiếp tục cố gắng ở trường học như là một món quà của tôi dâng lại cho Chúa. Nó thật sự là khó, nhưng tôi đã tiếp tục, và tôi đã có thể tốt nghiệp với tấm bằng trung học bình thường. Tôi đã nghĩ, có thể đó là món quà đầu tiên của tôi dâng lại cho Chúa. Tôi hy vọng Chúa yêu thích điều này. Bất cứ lúc nào tập luyện thật mệt nhọc, gian khổ hay đang bơi một cuộc thi dài, tôi nghĩ về món quà của tôi cho Chúa. Nó giúp tôi cách đặc biệt trên các đường bơi dài. Vì tôi biết nhiều hơn những điều thỉnh thoảng xảy ra khi các phụ huynh biết rằng con của họ sẽ bị hội chứng đau, tôi nghĩ đến điều chúng tôi đã được dạy. Mọi sự sống là một món quà của Chúa. Đối với tôi, điều đó nghĩa là mọi sự sống có ý nghĩa, ngay cả nếu bạn sẽ bị sinh ra với thêm một nhiễm sắc thể. Tôi tin rằng chúng ta, tất cả chúng ta, đều có ý nghĩa khi chúng ta ở đây, không kể đến các nhiễm sắc thể của chúng ta có, và tất cả chúng ta có thể dâng lại cho Chúa theo cách mà chúng ta sống cuộc đời của mình.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị theo dõi mục Đến Mà Xem do Tứ Quyết phụ trách với đề tài Trong Bóng Tối Giáo Đường.
Mời các bạn tiếp bước trên hành trình hy vọng cùng với bậc đáng kính Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Hôm nay chúng ta tiếp tục lắng nghe chủ đề Đức Tin trong cuốn sách tựa đề Những Người Lữ Hành Trên Đường Hy Vọng. Đức Tin Tiên Tổ. Suốt ba thế kỷ liền, từ năm 1533, phúc âm của Chúa đến Việt Nam cùng với Thánh Giá Chúa. Biệt bào tín hữu Chúa bị lưu đày, bị chiếm đoạt tài sản, lẩn lút sống trong rừng sâu nước độc, cam chịu mọi đau khổ để trung thành với đức tin. Cho đến cuối thế kỷ 19, ta có thể tính được trên 130.000 đấng thuộc mọi thành phần đã diễm phúc từ đạo. Trong đó có 117 vị đã được các đức giáo hoàng Leo 13, Pio 10 và đức Pio 12 phong lên bậc chân phước. Và ngày 19 tháng 6 năm 1988, đức giáo hoàng Gioan Phaolô II đã tôn phong các ngài lên bậc hiển thánh. Chúng ta có thể chia ra như sau: thời Trịnh Doanh 2 vị, thời Trịnh Sâm 2 vị, đời Cảnh Thịnh 2 vị, đời Minh Mạng 57 vị, đời Thiệu Trị 3 vị, đời Tự Đức 51 vị. Trong số các thánh ấy có 8 giám mục, 50 linh mục, 16 thầy giảng, 1 chủng sinh, 42 giáo dân. Giáo hội Việt Nam ta nghèo nàn không sánh được với các giáo hội ở Âu Mỹ, nhưng chúng ta cũng hãnh diện về lòng trung thành xót son với đạo Chúa của tổ tiên ta. Ba thế kỷ bắt bớ tù đầy và trên 130.000 đấng tử đạo. trong bóng tối giáo đường. Nhiều người nói, tôi có đức tin, tôi còn đức tin. Có lẽ đức tin của giấy khai sinh chứ không phải là đức tin của đời sống. Ít người sống theo đức tin. Còn đừng bao giờ mãn nguyện với một đức tin lý thuyết và hình thức, nhưng phải sống một đức tin chân thực, thiết ái và trung thành. Cần thành thực cầu xin như các tông đồ đã xin. Xin Thầy thêm sức mạnh, thêm đức tin cho chúng con. Vào những buổi chiều tà, nhà thờ vắng vẻ, Thánh Francisco Salesio thường đến trước Chúa Giêsu Thánh Thể để sốt sắng cầu nguyện. Một hôm, đang lúc mải mê cầu nguyện, thì Ngài nghe tiếng sột soạt trong bóng tối. Tưởng là kẻ trộm, Ngài vụt đứng dậy cất tiếng hỏi, ai? Một bóng người lạ mặt tiến đến gần Ngài và nói, thưa Đức Giám Mục, con không có đạo, con nghe Đức Giám Mục giảng về Chúa Giêsu Thánh Thể, nhưng con không tin. Vì thế hôm nay, thừa lúc chiều tối, con lẻn vào nhà thờ, rình xem thử Đức Giám Mục viếng mình Thánh Chúa như thế nào. Con thú thực, con đã thấy rõ đức tin của Đức Giám Mục, giờ đây con vững vàng tin. Tuyên xưng bằng máu. Hãy có một đức tin sắt đá, con sẽ làm được tất cả, vì mỗi lần Chúa làm phép lạ, Chúa hỏi có tin không, đức tin con làm cho con được lành. Chúa toàn năng và hằng hữu, nếu con tin Chúa, con sẽ làm được những việc lạ lùng như Chúa Giêsu đã làm, và còn làm được những việc vĩ đại hơn nữa, vì Ngài đã hứa như thế. Đức tin là con mắt thần, là sức mạnh vũ bão. Người có đức tin trông thấy những điều mà kẻ khác không thể trông thấy, làm được những điều mà kẻ khác không thể làm được. Khi đứng trước lưỡi gươm trần của tên đao phủ đang đưa lên cao, Thánh Feroveren vẫn hiên ngang tuyên bố, tôi tin. Khi miệng bị chém không thể nói được nữa, Ngài vẫn bình tĩnh, lấy ngón tay thấm máu đang chảy ràn rụa trên ngực và viết lên mặt đất nơi Ngài sắp gục ngã làm của lễ. Hai chữ, tôi tin. Đúng như lời Thánh Kinh, sự chiến thắng của tôi chính là đức tin kiên vững. Đức tin của anh công nhân. Xem hành động của con, phản ứng của con, đủ biết đức tin của con sống động hay là đức tin nhãn hiệu. Ông ấy là giám đốc của một xưởng kỹ nghệ chuyên sản xuất nông cụ. Ông ta không tin có Thiên Chúa và cũng chẳng tin vào tinh thần trách nhiệm của các công nhân trong xưởng. Sáng hôm ấy, hơn 1.000 công nhân trong xưởng nghe nói ông giám đốc đã lên đường đi công tác nơi xa mà sớm lắm cũng 1 tháng sau mới trở về. Nhưng đến tối, ông âm thầm về lại xưởng. Sáng ngày hôm sau, ông đứng trên văn phòng ở lầu 2 quan sát các công nhân làm việc. Bộ mặt thực của mỗi người đều bị lộ. Ai ai cũng lười biếng, nhác nhớn. Duy chỉ một anh công nhân lúc nào cũng làm việc tận tụy hăng say. Tên anh là Shirley, người công giáo duy nhất của xưởng. Hôm sau, các công nhân nghe rằng ông giám đốc đã hoãn chuyến đi vì trở ngại kỹ thuật. Riêng Shirley, chàng được gọi lên văn phòng. Này anh Shirley, tôi hết lòng khen ngợi anh. Anh là một công nhân tốt. Tôi không thấy đức tin của anh, nhưng nhìn qua công việc lao động và thái độ sống của anh, tôi cũng hiểu được phần nào. Mấy tháng sau, các công nhân nghe tin ông giám đốc bắt đầu học giáo lý công giáo. Trên đường hy vọng, con cần một địa bàn để chỉ đường cho con trong những lúc tâm tối gian nan nhất. Đó là đức tin, là địa bàn hội thánh trao cho con trong ngày chịu phép thánh tẩy. Ngày kia có người hỏi Fabre, một nhà côn trùng học danh tiếng, ông có tin vào Thiên Chúa không? Nhà bác học trả lời không chút ngần ngại, tôi không thể nói không tin vào Thiên Chúa, vì không có người, mọi sự đều tối đen, tôi cũng chẳng hiểu được tí gì. Tôi thà bị lột da còn hơn là để mất niềm tin vào Thiên Chúa.
Lạy Chúa tôi, con người không đạo, nhưng tin có Chúa ở trên cao. Con nghe trong đêm Việt Nam tối tăm, nhưng niềm bom quen dấu. Lạy Chúa trên cao, Chúa ở nơi nào? Lạy Chúa tôi tuy người không đạo, nhưng yêu nhớ lắm nhạc Chúa. Khi con vơ vơ chắp tay nguyện cầu cho người thương còn xa mãi xa, mà suốt đêm dài ánh sáng chưa qua. Xác người nào trôi sông quay đầu về biển đông, những bước chân nào đi có khi không trở lại. Đứa nhỏ ngồi ôm em không còn nghe đạn nổ, một người phơi tóc bạc đêm còn hai mươi năm. Chúa ơi, Chúa ơi, con người không đạo, nhưng tin Chúa giúp đời thương đau. Như con tin trong một lần đã lâu, nhưng hờn đau thu ngắn để đám mây hồng âu yếm răng ngang.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.